vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng Mai Hoa và Thanh Vi cập nhật tình hình lũ lụt tại miền Trung và tìm hiểu xem người dân trong nước và chính phủ Việt Nam đang đối phó với những vụ thiên tai nghiêm trọng này như thế nào. Vâng, thưa chị Mai Hoa, chị đã theo dõi sát tình hình miền Trung trong những ngày qua, thì xin chị cho biết tình trạng các tỉnh hiện nay như thế nào rồi ạ?
Thưa chị, phải nói rằng là ngồi ở đây mà tường thuật chuyện lũ lụt xảy ra với những con số thiệt hại thay đổi hàng ngày, hàng giờ là một sự hết sức là khó khăn, bởi vì Việt Nam không có những cái trang mạng để người dân có thể vào xem, biết được rằng là mỗi ngày nước nó đang ở đâu, như thế nào, vùng nào đang bị nước ngập và vùng nào nước đang rút hoặc là nó rút như thế nào và con số người chết. Không như ở Úc, cháy rừng hoặc là COVID thì có những cái trang mạng để người dân có thể vào để xem biết là chuyện gì đang xảy ra. Ở Việt Nam, nguyên một cái buổi sáng hôm nay phải ngồi, phải search rất là nhiều nguồn để biết được con số người thiệt mạng và những tình hình đang xảy ra. Cho đến sáng nay, thông tin mới nhất trên các trang mạng mà tôi thấy, tôi tìm ra được đó, thì có kênh Nhà Nông 24 đưa tin cho biết rằng đến ngày 19 tháng 10 là đã có 124 người chết và mất tích do mưa lũ tại miền Trung. Thế nhưng trên trang Facebook của nhà báo Võ Đức Danh đưa ra một cái thông số khác cho biết rằng là những gì mà bạn bè báo chí của ông ở Việt Nam căn cứ vào những con số trên báo Giấy Lao Động và thực tế mà họ biết được thì cho đến ngày 20 tháng 10 đã có 132 người chết, trong đó Quảng Trị là 47 người, Thừa Thiên Huế 27 người và có ít nhất là 180.000 căn nhà bị ngập lụt. Hơn 53.000 gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất với hàng trăm km đường bị sạt lở và hư hỏng. Trên những clip của những người đang đi cứu hộ chia sẻ, một clip do anh Nguyễn Lân Thắng chia sẻ ngay tại thị xã Đồng Hới ở Quảng Bình, thì họ đi thuyền vào ngay trong khu phố và nước ngập lên nửa nhà. Trong khi đó thì giới hữu trách vẫn liên tục cảnh báo tình trạng mưa dông sóng lớn và gió mạnh trên biển vẫn sẽ tiếp diễn. Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết rằng cơn bão Sodell đang di chuyển vào Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 8, cấp 9 và giật lên cấp 11. Còn báo Tuổi Trẻ hôm nay vào ngày 21 tháng 10 thì cho biết là ở vùng biển Quảng Trị đến Phú Yên đang có mưa dông. Gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 6, giật lên cấp 8, biển động và dự báo là trong ngày hôm nay cho đến đêm nay, giải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 8 nên ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa dông mạnh và có khả năng là xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và người ta dự báo rằng là sóng biển ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng có thể cao từ 2 đến 4 mét ập vào bờ và gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lên đến 11-12. Tức là từ 100 đến 132 km một giờ, gió giật lên cấp 14. Như vậy là tình hình mưa bão, mưa lũ kéo dài và nghiêm trọng như vậy, thì cũng có thể thấy rằng mức thiệt hại của 10 tỉnh miền Trung là sẽ rất lớn.
Vâng thưa chị, chúng ta thấy là lũ lụt gọi là vượt đỉnh lịch sử, liên hoàn chồng lên nhau, đang đầy đọa người dân miền Trung, khiến cho hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất, hàng vạn gia đình trắng tay. Số người chết như chị đã nói lúc đầu hiện nay đã lên trên 130 người. Nhưng mà khủng khiếp nhất chúng ta thấy vẫn là những cái chết tập thể do sạt núi, lở đất v.v. Và hiện tượng đó đã vùi lấp cả chục người cùng một lúc. Chẳng hạn như 17 công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3, rồi 13 cán bộ binh sĩ công chức ở trạm kiểm lâm 67 Thừa Thiên Huế và 22 cán bộ quân nhân đoàn 337 ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Đó là chưa kể những cảnh tang tóc khắp nơi mà nhà báo Võ Đức Danh chỉ kể lại một vài chuyện sau đây.
Hôm qua có một anh bạn và phóng viên đài truyền Quảng Trị gọi điện nói với tôi là ngay cái làng Vân Kiều và chỗ tôi tới quay phim á, thì có một cái gia đình bị núi, đất trên núi nó lở xuống được một cái ao, cái là mất 6 người, 2 vợ chồng, 4 đứa con và người vợ mang thai cái tháng thứ 7 nữa là coi mất 7 người. Rồi một nhóm 7 người đang đi làm rẫy thì đất lở một cái chết hết. Ở xã mới tổ chức một cái đoàn 7 người đi tìm kiếm cứu nạn thì tiếp tục bị núi lở chết 5 người nữa.
Trong khi đó, nhà văn Phan Thúy Hà tối 20 tháng 10 cũng chia sẻ những cảnh tượng đau lòng tại Quảng Bình. Ở một vùng ven đường quốc lộ, người cha chở hai đứa con trai, 1 tuổi và 6 tuổi đã bị nước cuốn chết. Ông đặt nó trên đường cái quan, không có chỗ nào chôn cả. Lật thuyền, ba người đàn ông đi cứu người, hai người được cứu, một người chết. Đau cũng người chết, không chết thì cũng dở sống dở chết. Đến tối 19 tháng 10, nước vẫn cao hơn 2,5 mét so với mặt đường. Hết trích dẫn. Hay chúng ta hãy nghe lời kêu cứu trực tiếp của một người dân tại Quảng Bình sau đây.
Tên ta đi ngồi trên ghế, trên râm đi.
Tức là ngay ở cái mái nhà này luôn phải không ạ?
Ngay mái nhà này luôn. Ngồi ngay mái nhà luôn, đứng đây, cứ đứng đây đi.
Thế cái điều kiện ăn uống là của...
Ăn uống là nhìn ngay qua, chứ lưng ăn gì hết, uống có điện đài.
Trước tình hình đau thương tan tóc khắp nơi, các trang mạng xã hội đang tràn ngập hình ảnh cứu trợ nạn nhân lũ lụt, từ việc kêu gọi người phụ giúp gói quà đến việc tổ chức gói hàng ngàn bánh chưng bánh tét, đề nghị chở quà cứu trợ miễn phí, vân vân và vân vân. Vậy xin chị Mai Hoa cho biết những ai đang tham gia vào những chiến dịch cứu trợ rộng lớn này và họ cứu trợ những gì thưa chị?
Dạ vâng, trên các trang mạng xã hội thì thấy rằng là khắp nơi đều có những cái lời kêu gọi cứu trợ. Và người ta chia sẻ những hình ảnh, những clip của người dân tự mình quyên góp để mà ra trao tận nơi. Những ai không thể đi được thì đưa ra những cái thông tin rằng là họ sẵn sàng cho đoàn cứu trợ nghỉ qua đêm, không lấy tiền, hoặc là họ có một hai chuyến xe gì đó ra ngoài miền Trung sẵn sàng nhận chở hàng. Và có rất là nhiều nơi tổ chức nấu bánh tét, chỉ cho nhau chỗ mua áo phao, chỉ cho nhau những chỗ nào có thể mua máy phát điện. Thì rất là nhiều người đang có những hoạt động cứu trợ, nhưng mà nổi lên thì có những cái tên tuổi đang được chú ý bởi vì họ quyên góp được nhiều, họ làm từ thiện nhiều năm nay. Về cá nhân có ca sĩ Thúy Tiên kêu gọi được 105 tỷ tính đến tối ngày 20 tháng 10. Thì trong mấy ngày qua cô cũng đã thân chinh mình ra tận vùng lũ để cứu trợ. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, chuyên gia về Biển Đông, cũng đang vận động để làm cầu nối cứu trợ cho khu vực Huế, Đà Nẵng. Ở phía Bắc thì có luật sư Ngôn Tuấn, tức là luật sư biện hộ cho vụ án Đồng Tâm, cũng đã đứng ra vận động cứu trợ ở khu vực Hà Nội. Nhà báo Võ Đức Danh đang kẹt ở Mỹ vào mùa Covid từ đầu năm nay thì cũng đang làm một cái cầu nối. Ông cũng là người đã quyên góp xây cầu cho các vùng xa từ vài năm nay. Và mùa bão lũ thì ông làm cầu nối để ủng hộ lũ lụt. Nhờ hoạt động Nguyễn Lân Thắng và cô Phương Ngô, tức là nữ hoàng đánh bot, đánh BOT, tức là những cái trạm thu phí, cũng đang có mặt ở vùng Quảng Trị, Quảng Bình. Về các tổ chức tôn giáo, thì bên Công giáo có Đức cha Nguyễn Thái Hợp, tổng quản của giáo phận Hà Tĩnh, đã đứng ra nhận tiền đóng góp để cứu trợ. Hình ảnh trên trang tin mừng cho người nghèo cho thấy Đức cha đã thân chinh ngồi trên các thuyền đi tặng đồ cứu trợ cho đồng bào. Ngoài ra tại Sài Gòn thì còn có cha Lê Xuân Lộc, tức là cha Paul Lộc của dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, cũng đã đứng ra vận động. Về Phật giáo có thầy an trú ở chùa Thiên Hương ở Huế cùng nhóm có mặt bên nhau đã đi cứu trợ từ 5 ngày nay và họ hoạt động từ Huế ra tới Quảng Trị, Quảng Bình. Hòa thượng Thích Nguyên Lý của chùa Từ Hiếu ở quận 8 Sài Gòn cũng đang vận động. Thì đây là những tên tuổi uy tín tạo được sự tin cậy của số đông gửi gắm cái tiền cứu trợ. Ở Úc ít nhất cũng có hai nhóm, một ở Melbourne và một ở Sydney cũng đang vận động cứu trợ. Và họ cứu trợ những gì? Họ cứu trợ thực phẩm, ngoài mì gói ra còn nấu bánh chưng, bánh tét, quyên góp gạo, dầu ăn, nước chấm, cá hộp, đèn pin, áo phao, máy phát điện loại nhỏ để giúp cho sạc pin và để gắn vào thuyền đi cứu người bị kẹt tại các nhà. Đó là những hoạt động cứu trợ thiện nguyện của người dân đang tự giúp đồng bào mình tại những nơi vùng lũ lụt. Và những hình ảnh của người dân gần như áp đảo những hình ảnh của chính quyền thay vì ngược lại.
Vâng, trong khi các cá nhân đoàn thể, tổ chức, tư nhân tôn giáo cùng sắn tay áo để mà lao vào công tác cứu trợ ngay từ đầu mùa lũ, thì về phía chính quyền, theo báo Lao Động ngày 19 tháng 10, tức là mới cách đây 2 ngày thôi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ra quyết định là giao cho Bộ Tài chính xuất ra 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để mà gọi là cấp miễn phí cho 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, mỗi tỉnh 1.000 tấn để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai mưa lũ. Đồng thời, ông cũng chỉ thị tạm cấp 500 tỷ đồng để hỗ trợ cho 5 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chúng ta cũng không rõ là số gạo và số tiền trợ cấp khiêm nhường đó. Chúng tôi nói khiêm nhường là vì số tiền tạm cấp chỉ là 500 tỷ đồng, trong khi chỉ một ca sĩ Thủy Tiên thôi cũng đã có thể quyên góp được 105 tỷ đồng để cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt. Vâng, chúng ta không rõ là số gạo cũng như là số tiền khiêm nhường đó đã đến tay người dân hay chưa. Thế nhưng mà cũng ngay trong ngày 19 tháng 10 thì chính quyền Quảng Trị đã ra thông báo hỏa tốc rằng các nhóm cứu trợ phải thông qua họ, tức là phải thông qua chính quyền, và dân chúng từ nay muốn nhận hàng cứu trợ cũng phải thông qua chính quyền. điều đó đã khiến dân mạng ta thán. 62 tỷ hỗ trợ COVID-19 vẫn còn ở trên TV, mà nay chính quyền lại muốn gom luôn tiền cứu trợ bão lụt của dân chúng. Thật tội nghiệp người dân lũ lụt ở Quảng Trị khốn khổ. Xin nói thêm ở đây là chính phủ đã thiết lập cả một ủy ban phòng chống bão lụt do một phó thủ tướng đảm trách. Đồng thời năm 2019, chính phủ cũng đã dành một ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng cho kho dự trữ quốc gia. Trong đó, Bộ Tài chính quản lý gần 3/4 để mua sắm trang thiết bị và vật phẩm cứu trợ dự trữ cho những đợt thiên tai dịch bệnh. Thế nhưng, việc cứu hộ chậm trễ và không hữu hiệu của chính phủ trong những ngày qua, như báo chí đã loan, cho thấy người dân khốn đốn và thậm chí phải mất mạng vì không được sơ tán kịp thời do thiếu các phương tiện và nhân lực cho việc di tản. Tình trạng đó cũng đã gây bão trên mạng với những câu hỏi thẳng thừng đối với chính phủ như: dịch COVID tá hỏa vì thiếu ăn, thiếu gạo, bây giờ thiên tai tan tốc, dân chúng cũng phải tự cứu nhau. Tại sao? Lý do là gì? Tiền thuế của dân đâu? Hay, Bộ Tài chính cần phải trả lời cho dân biết áo phao, xuồng cứu sinh, phao, lều bạc, gạo, muối, v.v. đang ở đâu? Tại sao không phân bổ về địa phương trước khi bão tới? Hoặc, tại sao phải chờ địa phương xin để duyệt cho mà không hề có phương án chủ động? Và địa phương xin nhưng Bộ Tài chính cho chưa? Cho bao nhiêu? Số lượng cụ thể ra sao?
Cũng cần phải nói thêm là mới hôm ngày 15 tháng 9 năm 2020 vừa qua, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định cấp thêm 274 tỷ đồng để mua gạo, bù vào cái số 23.000 tấn gạo dự trữ quốc gia. Cái lượng gạo 23.000 tấn gạo này đã được dùng để cứu trợ người dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và hỗ trợ vào Tết Nguyên Đán, đồng thời dùng để viện trợ cho nhân dân Cuba, cho nên bị thiếu hụt, bây giờ cần phải mua để đắp vào. Nhưng mà cái việc mà giải ngân cái lượng gạo dự trữ này để cứu đói người dân thì quá chậm chạp, đó là về mặt cứu trợ. Trong khi mà chính quyền lại rất là chậm chạp cứu đói, người dân, có những người cả mấy ngày nay không có được một cái hộp cơm, không có cái gì để ăn. Thì có một cái văn bản của huyện Hải Lăng, Quảng Trị yêu cầu rằng các đoàn cứu trợ phải thông qua chính quyền thì mới được đi tới để giúp đỡ dân. Và người dân nào có nhu cầu nhận hàng cứu trợ là phải liên lạc với chính quyền. Làm cách nào liên lạc trong khi họ kẹt ở trên mái nhà, họ kẹt ở trên cái rìm nhà của họ. Và vì nước lên cho nên chính quyền cắt điện thì điện thoại hết pin, không sạc được, không cách gì mà kêu cứu được, và không ai biết họ, và có những nơi hẻo lánh đến nỗi mà đoàn cứu trợ không có vào tới được. Mới đây trên Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Như Mậu cũng đưa lên một cái tin rằng là ở Lệ Thủy, người bạn của ông đang kêu cứu bởi vì là không có đoàn cứu trợ vào tới nơi, và người chết xác nổi lên bền. Thì những cái chia sẻ vậy trên Facebook của những cái người mà có uy tín nó làm cho cảm thấy rất là đau lòng. Tình hình nó diễn ra như vậy đã cả 10 ngày nay. Thế nhưng mà trong thời gian đó, những gì người dân thấy là chính quyền rất bận rộn với các kỳ đại hội đảng các cấp địa phương, với những phí tổn cao ngất ngưỡng, khiến nhiều người phải đặt ra những câu hỏi về sự nghịch lý này, thưa chị.
Vâng, đúng vậy. Thưa quý thính giả và chị Mai Hoa, ngày 18 tháng 10 vừa qua, tức là ngay trong mùa bão, thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một chương trình múa hát đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, thưa quý vị. Và cùng ngày 18 tháng 10, tại thủ đô Hà Nội, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng tuyên bố là đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước. Vì vậy, trên các trang mạng xã hội, cái hình ảnh mà hai đại hội rực rỡ hoa đèn được đặt cạnh cảnh những ngôi làng chìm trong biển nước với một súc bị nước cuốn trôi, còn người dân thì đeo bám mái nhà để tránh lũ. Những cái hình ảnh đó nó phản ánh thật rõ nét sự tương phản đáng buồn này, thưa quý vị. Trong khi đó, những chi phí khổng lồ cho đại hội đảng hiện nay cũng là chuyện bị người dân lên án nặng nề. Theo tính toán của tờ Thời báo của Đức, thì để tổ chức đại hội đảng, chính phủ đã chi không dưới 5.400 tỷ đồng, thưa quý vị. Tờ báo này tính theo cách sau đây, lấy mức chi tiêu tối thiểu cho đại hội đảng các cấp của một tỉnh nghèo, tỉnh Lạng Sơn là hơn 86 tỷ là mức bình quân, để nhân cho 63 tỉnh thành trên cả nước thì ra con số 5.400 tỷ đồng này. Chúng ta hãy tưởng tượng một đảng chính trị nào đó tại Úc mà dùng đến 5.400 tỷ đồng tiền thuế của người dân để chi dụng cho đại hội của đảng họ, thì tương lai của đảng đó sẽ như thế nào? luật sư Trịnh Hữu Long, người đồng sáng lập trang luật khoa tạp chí với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang vừa bị bắt giữ, đã đúc kết ra cái gọi là quy trình 6 bước ứng phó với lũ lụt Việt Nam. Theo đó, bước thứ nhất là phá rừng, bước thứ hai lũ về, bước ba huy động toàn dân chống lũ, bước thứ tư kêu gọi toàn dân đóng góp, bước thứ năm khen thưởng cán bộ và bước thứ sáu quay lại bước một, tức là phá rừng. Và cuối cùng, xin mượn câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội để đúc kết về vấn nạn lũ lụt tại Việt Nam năm nay. Đó là, lũ này còn thì năm nào cũng còn lũ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.